Chúa chúng con cảm ơn Chúa về buổi nhóm hôm nay. Cảm tạ Chúa đã Chúa mời chúng con đến để dự lễ của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa về những gì Chúa đã làm cho chúng con tuần qua. Chúa ơi, chúng con hướng về Chúa. Cảm tạ Chúa về huyết của Chúa một lần nữa. Chúa ơi, chúng con muốn ngợi khen Chúa về những gì Chúa đã làm cho chúng con. Chúa ơi, chúng con ngợi khen Chúa. Cảm tạ Chúa về trong chúng con được mừng tất cả những gì Chúa đã làm cho chúng con. Chúng con ngợi khen Chúa về buổi nhóm lễ này. Cảm tạ Chúa về bánh và rượu. Về những gì Chúa đã làm trọn danh trái đất này. Chúng con muốn ăn và uống Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì chúng con có thể hướng lòng về Ngài. Sáng nay xin Chúa hãy làm vững mạnh chúng con để chúng con có thể cùng nhau ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã ban sự sống Ngài cho chúng con. Xin Chúa hãy làm chúng con được trọn vẹn trong thời gian này. Cảm tạ Chúa vì chúng con có thể đến gần Ngài được, việc đến bàn của Ngài được. Chúng con ngợi khen Chúa vì những gì Chúa đã làm trọn. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã bày tỏ tình yêu của Ngài đối với chúng con. Cảm tạ Chúa về những sự giàu có của Chúa vì chúng con có thể trải nghiệm được. Chúng con muốn cùng tác động với Chúa. Chúa ơi, chúng con muốn tiếp tục theo đuổi sự nên thánh. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa về lời của sự sống. Thưa Chúa, hãy sáng nay hãy phán tiếp tục phán lời của Thánh Linh sự sống với chúng con. Thưa Chúa, hãy rửa sạch chúng con bằng nước trong của Ngài để chúng con có thể được tự do đi vào nơi thánh. Cảm tạ Cha vì tất cả chúng con được làm báp têm vào trong sự chết của con Ngài. Và khi Thánh cứ sống lại từ cõi chết thì chúng con cũng bước đi trong đời mới như vậy. Rô-mơ 6 câu 3 câu 4. Cảm tạ Chúa vì chúng con được trải nghiệm đấng Christ làm tối lễ thuộc linh của chúng con, được làm chức tế lễ thánh để làm đẹp lòng Cha. Cảm tạ Chúa về những chiến thắng của Chúa, những thành tựu của Chúa đã đạt được. Chúa đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Cảm tạ Chúa vì chúng con có thể đến với Chúa được. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã chiến thắng. Cảm tạ Chúa vì chúng con có thể ăn Chúa được. Cảm tạ Chúa vì Chúa được giải phóng chúng con tất cả khỏi mọi chất men, khỏi mọi tội lỗi. Cảm tạ Chúa vì Chúa là bánh không men. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Cảm tạ Chúa là bánh không men. Cảm tạ Chúa về những lời hứa quý giá tuyệt vời, lớn nhất mà Chúa đã ban cho chúng con. Ngợi khen Cha. Nên Chúa lại bỏ tất cả những chất men ấy ở trong đầu của chúng con. Khi mà chất men đến rất nhanh trong suy nghĩ của chúng ta, khi mà nó hiện ra thì chúng ta phải loại nó ra đi liền. Trong tuần này tôi có cái suy nghĩ gì đó, tôi đã hướng nhanh về Chúa và tôi có thể loại được. Chúng ta có thể ăn Chúa một cách rất là nhanh. Chúng ta đừng có để bị chất men mà ảnh hưởng, mà chúng ta nói Chúa hãy là lại rửa sạch chúng ta khỏi cái chất men đó và làm thánh hóa chúng ta. Chúng ta hát bài hát 276. Tôi được ăn từ bánh của sự sống, tôi uống từ nguồn của sự sống. Ai Chúa nói rằng ai uống ta thì sẽ không khát nữa cho đến mãi mãi, sẽ không bao giờ khát nữa, không sẽ không còn khát nữa, còn khát nữa không, không sẽ không còn khát nữa. Ai uống ta, Chúa nói rằng sẽ không khác nữa tới mãi mãi. Chúng ta ăn bánh sự sống, đó là một cái tiệc lễ mà Chúa đã răng bảo chúng ta. Chúa nói rằng ai ăn ta, Chúa nói rằng sẽ không bao giờ còn đói nữa. Không còn đói nữa sao? Không, sẽ không còn đói nữa. Sẽ không còn đói nữa sao? Không, sẽ không còn đói nữa đâu. Chúa nói rằng ai ăn ta sẽ không còn bao giờ đói nữa. Chúng ta uống rượu hằng sống, là Thánh Linh của Chúa đi vào trong chúng ta. Ai mà thưởng thức Ngài thì sẽ ở trong niềm vui của Đức Chúa Trời mãi mãi. Sẽ luôn ở trong niềm vui của Đức Chúa Trời sao? Đúng vậy, sẽ ở trong được niềm vui của Đức Chúa Trời trong mọi lúc. Sẽ luôn ở trong niềm vui của Đức Chúa Trời sao? Đúng vậy, sẽ ở trong niềm vui của Đức Chúa Trời mãi mãi. Chúng ta
hít vào thánh linh và là sự sống. Chúng ta được dự phần vào thánh linh. Ai mà hít thở Ngài sẽ được đi vào sự niềm vui của Đức Chúa Trời. Sẽ đi vào niềm vui của Đức Chúa Trời sao? Đúng vậy, sẽ đi vào niềm vui của Đức Chúa Trời. Sự yên tĩnh của Đức Chúa Trời, Ngài sống lại. Ngài là Chúa. Ngài đã ban sự sống của Ngài cho chúng ta. Cho nên hãy mở lòng của bạn cho Ngài, hãy thưởng thức Ngài. Ngài chính là buổi lễ của chúng ta. Phải vì sao? Ai là buổi lễ của chúng ta? Đức Chúa Trời chính là các lễ của chúng ta. Đức Chúa Trời chính là các lễ của chúng ta. Và bây giờ ở trong hội thánh, Đức Chúa Trời trong Đấng Christ là buổi lễ của chúng ta. Chúa đã sống lại. Ngài là Chúa. Ngài đã ban sự sống của Ngài cho chúng ta. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã sống lại. Vì Ngài là của lễ trải đầu mùa của chúng con. Và Ngài làm chúng con trở nên sống động. Sự chết không có quyền trên Ngài nữa. Chúng con hãy cùng sống lại với Chúa. Chúng ta hãy uống rượu hàng sống. Đó là thánh linh của Chúa đi vào trong chúng ta. Ai thưởng thức Ngài sẽ ở trong niềm vui của Đức Chúa Trời trong mọi lúc. Cảm tạ Chúa. Rượu hàng sống đó là thánh linh đi vào trong chúng ta. Cảm ơn Cha. Cảm tạ Chúa vì Ngài nuốt chửng tất cả mọi sự chết của chúng con. Vì chúng con đã cùng sống lại với Chúa. Và đã đặt các con, chúng con chớ nơi trên trời. Cảm tạ Chúa vì chúng con ở cùng Ngài. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã mang chúng con lên trên kia. Cảm tạ Chúa vì chúng con được đi vào sự yên tĩnh của Chúa. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã làm ứng nghiệm tất cả các lễ. Cảm tạ Chúa vì những gì Ngài đã làm trọn. Cảm tạ Chúa vì chúng con có thể trải nghiệm được những điều này bởi đức tin. Cảm tạ Chúa vì Chúa làm cho chúng con trở nên sống động. Vì chúng con có thể loại bỏ tất cả mọi chất men của mình. Cảm tạ Chúa là Ngài là bánh hằng sống để cho chúng con ăn. Cảm tạ Chúa vì Ngài là rượu hằng sống và là bánh hằng sống. Chúng con ăn bánh hằng sống. Đây là là lễ mà Cha đã ban cho chúng con. Sáng nay chúng con muốn loại bỏ tất cả các men để chúng con ăn Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban chính Ngài làm thức ăn cho chúng con. Ta hãy đọc vài câu về các lễ. Roma 6, câu 8, tới câu 11. Chúng ta hãy ăn và hãy nhai nuốt những câu này. Roma 6, từ câu 8 tới câu 11. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình sẽ cùng sống lại với Ngài. Bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa. Sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần là đủ cả. Nhưng hiện nay, Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cảm tạ Chúa Giêsu. Nếu chúng ta cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ sống lại với Ngài. Sẽ sống lại với Ngài. Amen. Chúng ta tin rằng mình cũng sẽ sống lại với Ngài. Amen. Chúng ta biết Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa. Sự chết không còn cai trị trên Ngài. Cảm tạ Chúa vì sự chết cũng không có cai trị chúng ta nữa. Không còn nữa. Sự chết đã cai trị chúng ta nhưng bây giờ không còn cai trị nữa. Anh em hãy coi mình như chết và tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Ta hãy coi mình chết và tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta không sống cho tội lỗi nữa, mà chúng ta sống cho Đức Chúa Trời. Vì chúng ta đã chết vì tội lỗi rồi. Cảm tạ Chúa. Vì chúng con có thể trải nghiệm những câu kinh thánh này trong hiện thực. Chúng con đã chết vì tội lỗi, và đã được làm sống lại trong Đấng Christ. Ngài đã chết cho tội lỗi một lần là đủ cả. Nhưng hiện nay Ngài sống, đấy là sống cho Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa. Câu 14, vì tội lỗi không còn cai trị cho anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp mà thuộc dưới ân điển. Cảm tạ Chúa vì tội lỗi không còn cai trị chúng con nữa, mà vì chúng con có thể sống bởi ân điển của Chúa. gây tội lỗi không còn cai trị anh em nữa. Cảm tạ Chúa, cảm tạ cha đã sai của con của cha đến. Chúng con muốn cũng sống vì sống bởi Chúa. Chúng con cũng muốn sống bởi Chúa, đặc biệt trong tuần sắp tới. Xin khích lệ chúng con sáng nay. Chúng con cảm tạ cha về tất cả những gì Đấng Christ đã làm. Và sáng nay chúng con được dự phần vào cha. Cảm tạ Chúa vì tuần sắp tới này chúng con không phải sống trong tội lỗi nữa. Tội lỗi không còn cai trị cho chúng con nữa. Xin Chúa hãy làm vững mạnh chúng con để chúng con có thể sống bởi Chúa. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã giải thoát chúng con khỏi sự cai trị này. Chúng ta có thể gặp tình huống nào chúng ta biết là tội lỗi đang có ở đó, và mình biết là mình cũng hay bị sa ngã. Tuần này cũng có một cái tình huống tôi biết còn biết tội lỗi đang rình rập, và tôi đã cầu nguyện xin Chúa hãy giữ con, hãy giữ lòng của con để cho tội lỗi không còn cai trị trên con nữa. Cảm tạ Chúa vì nó có tác dụng, không có quá khó, mình phải tựa và chỉ cần tựa vào Chúa thôi. Thế mình không phải là dùng sức riêng của mình để chiến thắng, vì không thể nào làm được. Nhưng mà ở đây nói rằng chúng ta đã chết vì tội lỗi. Cảm tạ Chúa vì nó thực sự có tác dụng. Cảm tạ xin Chúa giúp con được trải nghiệm nhiều hơn nhờ sự sống của Chúa để chiến thắng tội lỗi. Cảm tạ Chúa về con đường này. Cảm tạ Chúa để ban cho chúng con một cách để con để chiến thắng tội lỗi. Cảm tạ Chúa bởi đức tin. Ơn Chúa cho chúng con sức tâm sức để chúng con chiến thắng tội lỗi và đứng sống trong chúng con mạnh hơn kẻ sống trong thế gian này. Cảm tạ Chúa về chiến thắng của Chúa. Cảm tạ Chúa vì ân điển của Chúa cung cấp chăm sóc chúng con và có thể cứu chúng con hoàn toàn. Cảm tạ Chúa về công việc của Chúa trong chúng con. Cảm tạ Chúa về bánh và rượu, và chúng con có thể ăn và uống được, và chúng con có thể loại khỏi tất cả các mang. Chúng con cầu xin Chúa chữa lành chúng con mỗi ngày. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa. Những ai mà có đặt niềm hy vọng nơi Chúa thì hãy làm mình thanh sạch như chính Chúa là thanh sạch. Chúa ơi, chúng con hôm nay chúng con ăn Chúa để chúng con có thể sống bởi Chúa trong tuần sắp tới này. Cảm tạ Chúa vì chúng con có thể loại bỏ tất cả các mang ra khỏi chúng con. Cảm tạ Chúa Giêsu. Chúng con những gì Chúa đã làm được để trở thành phần của chúng con. Chúng con muốn được sẵn sàng cho để Chúa đến. Xin Chúa hãy làm vững mạnh chúng con bởi bánh mà chúng con đã ăn sáng nay. Xin Chúa cho chúng con được thêm sức cho chúng con, sức mạnh vào trong chúng con. Ta hát bài 505. Đấng Christ là lễ vượt qua của chúng ta. Hãy ăn Chúa Giêsu nhiều hơn nữa. Chúng ta được nuôi dưỡng chính mình bằng chính Chúa Giêsu hôm nay. Chúng ta hãy giữ lễ của Chúa trong mọi lúc. Chúa là lễ vượt qua của chúng ta. Chính vậy các thầy tế lễ hãy ăn thật cách mạnh mẽ. Ngài là bánh và là chiên của chúng ta. Để chúng ta có thể ăn, tất cả chúng ta có thể ăn Ngài được. Hãy ăn nhiều Chúa Giêsu hơn nữa. Hãy ăn Chúa Giêsu nhiều hơn nữa. Hôm nay chúng ta nuôi dưỡng mình bởi Chúa Giêsu và hãy giữ lễ bởi Ngài trong mọi lúc. Chúng ta ăn bánh không men mà Đức Chúa Trời đã ra lệnh cho chúng ta. Một thức ăn như vậy để làm cho chúng ta trở nên trong sạch, khỏi thế gian và khỏi tội lỗi, để trở thành dân của Ngài. Hãy ăn Chúa Giêsu nhiều hơn. Hãy ăn Chúa Giêsu nhiều hơn. Hãy lìa bỏ tất cả men cũ ra khỏi lòng của chúng ta. Ngay hôm nay chúng ta ăn Chúa Giêsu bằng Đức Chúa Trời ra lệnh cho chúng ta. Một thức ăn như vậy làm cho chúng ta được trong sạch khỏi tội lỗi và khỏi thế gian để trở thành dân của Ngài. Cảm tạ Chúa vì Chúa là bánh không men. Chúa lúc nào cũng có sẵn mỗi ngày để chúng con có thể ăn được. Bánh này làm cho chúng con được sạch. Chúng con muốn trở thành dân của Chúa. Chúa ơi, chúng con muốn ăn Chúa trong mọi lúc. Ngài đã trở thành bánh và chiên của chúng ta để cho tất cả mọi người có thể ăn Ngài được. Xin Chúa ơi, chúng con trải nghiệm tất cả các lễ này Con trải nghiệm được sự phong phú của Chúa, nên Chúa, cầu xin Chúa trong tuần mới này, để chúng con có thể giữ các lễ bởi Chúa được, trong mọi lúc. Lời khen Chúa, Chúa chính là lễ vượt qua của chúng ta, mà các thầy tế lễ có thể ăn được, để ăn Chúa Giêsu nhiều hơn. Cảm tạ Chúa vì Chúa là chiên vượt qua của chúng con. Cảm tạ Chúa, Chúa là chiên thuộc linh mà chúng con có thể ăn được để sống bởi Ngài được. Chúng con cũng muốn được ăn Chúa nhiều hơn nữa. Trong buổi nhóm, chúng con muốn ăn Chúa nhiều hơn để chúng con có thể sống bởi Chúa. Chúng con cũng cầu xin Chúa cho các buổi nhóm khác, các chỗ nhóm khác. Con muốn ngợi khen Cha, anh em có thể nghe tôi được hay không? Cảm tạ Cha vì Đấng Christ là của lễ thiêu và của lễ đưa lên của con. Theo Thi Thiên 44, họ đã không có nhận lấy sứ tốt lành bởi cái gươm của họ mà bởi Ngài, vì Chúa có đẹp lòng họ. Cảm tạ Chúa về lễ liều tạm mà con có thể giữ được. Con cảm tạ Cha và con có sự vui mừng đến từ Chúa Giêsu và những điều này ở trong lòng của con. Không biết lễ liều tạm là cái bóng của những gì mà có niềm vui mà chờ đợi con sắp đến. Trong như thứ năm vừa rồi thì tôi có vấn đề lời kỹ thuật gì trong buổi nhóm. Cảm tạ Chúa vì Chúa là lễ vượt qua và lễ hòa giải của tôi, thì cho tôi thấy rằng Chúa, tôi phải trung thành với Chúa và phải đi theo Chúa tới lúc mọi nơi Ngài đến. Cảm tạ Chúa về sự thay đổi mà Ngài đã tác động vào trong con. Maranatha. Cảm tạ Chúa về sự khao khát của chính Ngài và vương quốc của Ngài. Chúa ơi, chúng con khao khát Chúa và khao khát vương quốc của Chúa. Chúng con muốn cùng dự lễ của Chúa ở trong nước của Chúa. Trong tuần này sẽ Chúa nhắc nhở chúng con. Và chúng con không có thỏa mãn với thế gian này mà khao khát vương quốc của Chúa. Thế gian sẽ qua đi và mọi lạc thú của nó. Còn ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời sẽ còn lại đời đời. Cảm tạ Chúa là thức ăn thật. Trong tuần này, nên Chúa hay làm vững mạnh chúng con để chúng con sống bởi Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa luôn ở cùng chúng con. Thánh Linh của Ngài. Nên tôi cũng muốn ngợi khen Chúa. Vừa rồi chúng ta hát rằng Chúa đã trở thành chiên và bánh cho chúng ta. Cách đây vài tuần, tôi thức rằng Chúa đã quý giá thế nào Chúa khi trở thành Thánh Linh. Trong Giăng 14, Ngài nói là Ngài sẽ quay trở lại với Cha. Và thật là tốt khi mà Ngài đi, thì sau đó Ngài có thể sai Linh đi ngủ tới. Trong Giăng 14, câu 18, ta sẽ không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Ở đây nói rằng ta sẽ đến cùng các ngươi. Không phải là Đấng Christ đi rồi có cái gì, có ai đó đến. Thiệt là chính Chúa đã đến, Ngài chính là Ngài Thánh Linh. Và Thánh Linh trong chúng ta, đó chính là sự hiện diện của Chúa. Ngài chính là Thánh Linh đang ở trong chúng ta. Ta sẽ không để cho các ngươi mồ côi đâu. Và điều này tôi đã thấy rõ. Tôi hay nghĩ rằng nếu Chúa ở trước mắt mình thì là tốt hơn khi Chúa xác thịt trước mắt mình. Nhưng mà như vậy sẽ bị hạn chế nhiều. Thì chỉ có những ai mà thưởng thức được Chúa, nếu những ai mà ở bên Chúa thôi. Còn nếu tôi tới Zurich, tới thành phố khác, thì không thể nào mà thông công với Chúa được. Tôi nghĩ rằng như vậy thật là tuyệt vời. Cảm tạ Chúa. Cho dù chúng ta ở đâu, dù trong xe hơi, hay chúng ta làm gì, Chúa vẫn ở đó, chúng ta có thể tương giao với Chúa được. Và Ngài rất là gần chúng ta. Và tôi đã ý thức rất nhiều. Chúa đã làm Ngài luôn có mặt để chúng ta có thể ăn Ngài được. Vì Ngài là Thánh Linh trong chúng ta. Ngợi khen Chúa. Và tôi cũng rất quý như vậy. Để Chúa đã làm ứng nghiệm lễ ngũ tuần. Trong Giăng 16, câu 7, Chúa nói thật là tốt cho ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, Đấng yên ngủ sẽ không đến cùng các ngươi, nhưng nếu ta đi thì ta sẽ sai các ngài đến. Thật là tốt. Cảm tạ Chúa. Trong tuần này tôi đã quý, và ta ta để suy nghĩ chúng ta được Chúa làm sạch. Chúng ta hãy tỉnh thức cho trong suy nghĩ của mình, chúng ta về hãy hướng về Chúa. Chúa ở trong chúng ta. Cảm tạ Chúa vì Chúa làm là ứng nghiệm lễ ngũ tuần. Và chính Chúa đã ban chính Ngài là Thánh Linh cho chúng con, để cho tất cả đều có thể chạm, có thể nhận được Ngài. Cảm tạ Chúa vì Chúa biến đổi chúng con mỗi ngày, để chúng con có thể đi vào sự tương giao với cha được. Và nhờ đó con có thể có bông trái để cho cha thưởng thức được. Cảm tạ cha. Tôi muốn tôn kính Chúa và một lời của lễ mà Chúa đã ban cho tôi trong tuần này. Tôi được khích lệ và một lời chứng của một người anh em. Và người người đó đã muốn quỳ gối trước 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 Chúa và cuối cùng đã làm được. Và tôi tự hỏi là tôi đã từng làm như vậy. Tôi để ý là tôi vẫn thiếu sót hay và cũng không có. Tuần này tôi đã loại bỏ cái sự thiếu sót ra. Tôi đã làm. Tôi có thể hạ mình trước mặt Chúa và tương giao với Ngài. Tôi đã học qua kinh nghiệm tôi đã học được rồi. Không chỉ nói chuyện với Chúa mà hạ mình trước Chúa và nghe tiếng Ngài. Tôi muốn cảm ơn Chúa và Chúa đã giúp tôi chống lại các suy nghĩ của tôi. Nhờ Chúa mà tuần này tôi có thể nói không suy nghĩ của tôi, suy nghĩ tiêu cực. Ai có niềm hy vọng đó thì hãy làm mình xanh sạch. Tôi muốn dâng cho Chúa một của lễ tội lỗi. Tuần này Chúa đã nhắc tôi nhớ lại sự thánh khiết trong trong Ê-sai 6 có nói tới thánh tay, thánh tay, thánh tay. Đặc biệt là trong có tình huống khi tôi có buổi họp trong công ty, người ta nói những cái gì đó vô nghĩa, thì Chúa đã nói thực sự nói với tôi, nói tôi hãy tựa vào Chúa, Ngài là đấng thánh, là điều tuyệt vời. Và khi tôi đã trải nghiệm được của lễ chuộc tội lỗi, tôi được giải thoát khỏi những điều mà người ta đang nói, đang họp ở đó, đang nói ở đó. Chúa đã mang chúng tôi trở lại với sự thánh khiết. Tôi muốn cảm ơn Chúa. Tuần này hơi khó khăn với tôi, rồi tôi cảm thấy mệt mỏi ở trong suy nghĩ của mình. Cảm tạ Chúa. Và tôi ý thức rằng tôi muốn đi bơi với các con của tôi. Và Chúa qua đó Chúa giúp tôi có thể bỏ được mọi cái suy nghĩ vướng lo lắng bận rộn. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi có thể đi vào sự yên nghỉ của Chúa. Rồi những đứa trẻ mấy đứa con của tôi cũng cũng có sự bình an. Cảm tạ Chúa. Tôi muốn cảm ơn Chúa. Tôi và Dominic tôi có một một tuần rất là xấu, chồng của tôi cảm thấy rất là xấu xa. Tôi đã quỳ gối cầu nguyện. Tôi sợ có gì điều đó xảy ra xấu xa mà chồng tôi không vượt qua được. Và tôi đã chia sẻ cho các thánh đồ. Và có sự nghi ngờ mà Chúa đã nhậm lời cầu nguyện. Và bây giờ Dominic đang ngồi ở gần tôi. Dominic cảm ơn và các sự cầu nguyện các thánh đồ về cái gia đình đức tin. Tôi nghĩ rằng tôi gọi lời cầu nguyện đã được nhậm lời. Cho dù chúng tôi không chúng ta không không thấy nhau, không thấy mặt nhau mà chúng ta tôi đã điều trị hóa trị xạ trị tôi rất mệt mỏi, không không thể làm được gì cả, không có kinh nghiệm gì cả, không không có năng lượng nào cả. Tôi ngủ 16 17 17 tiếng không thể nào làm được gì cả. Và hôm thứ sáu cùng cùng các thánh đồ ở chỗ Thụy Sĩ, tôi đã cùng cầu nguyện với. Và hôm sau tôi hôm qua tôi đã thức dậy và nó coi như giống như nó đã mất mất tiêu rồi. Hồi hôm qua tôi nói với nói với bác sĩ, có một người anh em đã đến với tôi, đã cầu nguyện với tôi. Ma quỷ đã tấn công tôi, nhưng mà các thánh đồ đã cầu nguyện
Chúng ta hãy mang các năng đề của mình cho các thánh đồ. Phaolô đã cầu nguyện trong mọi lúc vì có nhiều nhu cầu. Chúng ta phải cầu nguyện trong mọi lúc. Tôi cảm ơn các thánh đồ về cái lời cầu nguyện này. Và hôm qua và hôm nay tôi cảm thấy bình thường, và tôi cảm ơn Chúa. Có một anh em nói tôi rằng nếu mà muốn tiến lớn lên thì hãy bắt chước một đứa trẻ. Có số người anh em mà đến với tôi hôm qua, tôi đã gặp một người anh em ở một người chị em ở trong bệnh viện, đã là một người cha thuộc linh. Tôi biết nhiều nhưng mà tôi không biết làm thế nào mà chia sẻ cho người chị em giống như là 2 tuổi ở trong Đấng Christ vậy. Và cái vấn đề là làm thế nào mà chúng ta có thể quen biết Chúa được, là có thể sẽ đi được trong thánh linh nếu mà Chúa không có lực, không thể đi được nếu Chúa không lên trời. Tôi cố gắng thì giống như là chị dạy một đứa trẻ từng bước một, thì đứa trẻ thuộc linh cũng vậy. Rồi qua đó tôi sẽ kiểm tra được cho những gì mà tôi đã nghe từ hội nghị, coi tôi có thực sự quen biết Chúa là cây sự sống hay cây hiểu biết. Và Chúa nói với tôi là hãy chia sẻ sự sống cho người chị em đó. Thật là chúng ta có một đứa trẻ thuộc linh, rồi có một người anh em ngoài đó tuy hiểu biết nhiều nhưng mà có nhiều trái cây hiểu biết ở trong đầu. Mà vợ nói tôi là người đó cần sự sống của Chúa. Cái sự sức giàu này thật là quý giá. Chúng ta cần phải bước theo sự sức giàu và nghe tiếng của Ngài. Tôi cảm tạ Chúa về các thánh đồ ở Zurich mà chúng tôi có thể nối kết được, và tôi có nghe lời của Chúa được. Có người anh em đó vẫn còn đi nhà thờ. Tôi nhắc một cái người anh em ở đó bên Mỹ, có 3 người con đi học trường nhà thờ. Rồi sao mỗi ngày thì hỏi con coi học cái gì ở trong trường của nhà thờ đó, rồi cái nào đến từ Chúa, nào đến từ con người. Đó thực sự là một cuộc chiến. Chúng ta vừa là gia đình trong Chúa nhưng chúng ta cũng là quân đội của Chúa, như trong Ephesos 6. Chúng ta chiến đấu bằng sự cầu nguyện chứ không phải chiến đấu bằng xác thịt, chống các lại quyền năng của kẻ thù. Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi lúc cho nhau để kẻ thù không thể nào mà chiến đấu có thể tấn công ta bằng suy nghĩ được. Chúng ta hãy nối kết với nhau. Cảm tạ Chúa, Chúa đã thêm sức cho người anh em của chúng con. Trong tuần này tôi có kinh nghiệm tới Chúa Trời của tôi làm cho anh em bỏ mọi cái sự thiếu thốn. Tôi có vấn đề khó khăn, Chúa đã hướng mắt tôi vào Ngài. Chúa nói tôi và tôi đã chấp nhận là của Chúa, và Chúa đã thêm sức cho tôi. Và tôi có thể nhờ sức của Chúa mà có thể gánh được những người kia. Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho anh em đủ mọi sự cần dùng. Cha, chúng con đang ngợi khen Cha vì đứng cứ đây là của lễ thiêu của con. Vì con tuần này sự kính sợ Cha đã ở trong lòng của con nhiều hơn nữa. Và con làm nhiều điều cũng ý thức rằng con phải hỏi Cha. Trong Ê-sai 11 câu 6 nói các đặc điểm của Thánh Linh. Sau đó trong đó có linh của sự kính sợ Đức Chúa Trời, đẹp lòng Chúa. Và trong tuần này tôi có ý thức có thêm được sự kính sợ Chúa. Có những cái gì mà tôi hay quyết định lẹ thì bây giờ tôi ý thức phải hỏi Chúa. Và ngay cả những cái việc công việc trong tuần này, thứ năm tôi có một cái sự lựa chọn nhìn có vẻ tốt. Chúa đã nói với tôi là qua một cái câu kinh thánh trong cái lịch, một số đường có câu kinh thánh là một số đường lối thì có vẻ con người có thể đúng, nhìn có vẻ đúng đối với con người, nhưng mà nó là con đường dẫn đến sự chết. Và ngay ngày đó thì tôi lại đọc cái câu kinh thánh đó. Sau đó tôi ý thức phải dâng cho Chúa, xin Chúa hãy kiểm tra cái sự lựa chọn đó, phải Rồi xin Chúa hãy gìn giữ con khỏi chọn những cái con đường nào mà dẫn đến sự chết. Như vậy một có số điều nhìn có vẻ đúng, rất có vẻ tốt đẹp. Nhưng mà chúng ta hãy đưa nó trước mặt dâng nó trước mặt Chúa. Và Chúa cho tôi biết là quan trọng tới thái độ tôi đối với này như thế nào nữa. Cảm tạ Chúa vì tôi có sự lựa chọn, có sự kính sợ Ngài. Tôi cũng có một cái của lễ hòa bình. Chúng ta không còn ở dưới luật pháp nữa mà dưới ân điển. Trong tuần vừa rồi ta không ở dưới luật pháp nữa mà ở trong dưới ân điển. Và ân điển Chúa dạy dỗ chúng ta. Cho cảm tạ Cha vì Đấng Christ sống trong chúng con, vì Ngài tác động cho chúng con. Cảm tạ Chúa vì Chúa đã sẵn sàng đã từ bỏ sự sống của Chúa cho chúng con. Cha, chúng con muốn cầu nguyện Cha với Đấng Christ là của lễ thức ăn và của lễ thiêu của con. Chúa không có đẹp lòng ngay sức mạnh của ngựa hay đùi con người, mà Chúa đẹp lòng cho những người kính sợ Ngài. Tuần trước tôi tới tôi có thời gian ở đó, tôi nghĩ là thật đẹp có thể làm được này được, làm này cái kia được. Nhưng tôi để ý rằng đó không phải là ý của Chúa. Và sau đó mà cả ngày thật là có nhiều chuyện để làm. Cảm tạ Chúa đã dẫn dắt. Thì dù tôi đã tới thường vượt hay quá giới hạn của tôi, nhưng mà Chúa nói rằng Chúa không có đẹp lòng ở chỗ sức mạnh của con ngựa. Chúng ta phải dùng lấy sự sống của Chúa. Và Chúa đã tuân đủ sự sống của Chúa. Chúa không không chỉ nói là chỉ cho sự sống một chút rồi sau đó đủ rồi. Và Chúa cho sự sống mà không có giới hạn. Lúc đầu tôi nghĩ là tôi chỉ thưởng thức tuần lễ cho chính tôi thôi. Nhưng mà chúng ta hãy tuân đổ thời gian của mình ra, sức lực của mình với niềm vui và ân điển của Chúa. Tôi muốn dâng Cha một cuộc lễ chuộc tội lỗi. Tuần này tôi cảm thấy mệt mỏi. Dù tôi đã ngủ rất nhiều. Tôi đã để ý là Ismail Tadan đã ăn offer bringing. Tôi đã có nhiều điều suy nghĩ bận rộn. Chúa cho tôi thấy hãy nên bỏ những cái sự bận rộn đó, những cái điều làm phân tâm đó, mà hãy đến với Chúa là sự sống, nhất là trong suy nghĩ của tôi. Tôi thức rằng tôi đã cầu nguyện Chúa. Hay là khi chúng ta suy nghĩ chúng ta cầu nguyện, chúng ta hay bị phân tâm. Tôi để ý rằng cái kẻ thù rất là mạnh mẽ, nó chiến đấu cách mạnh mẽ. Chúa muốn giải phóng ta khỏi tất cả những điều đó để chúng ta thưởng thức sự tốt lành. Nhưng mà kẻ thù đến lại tấn công. Tôi đọc sách các sách Mô-sê, kẻ thù là chúng ta phải học ở tính đấu tất cả kẻ thù. Hay thỉnh thoảng tôi có những suy nghĩ mà chống lại các anh em hay là hàng xóm, những suy nghĩ đến từ kẻ thù, chúng ta phải chống lại nó. Đó thực sự là một cuộc chiến, và tôi cũng muốn được trang bị nhiều hơn để chiến đấu trong cuộc chiến này. Cảm tạ Chúa vì Chúa luôn nhắc tôi nhớ lại Ngài là hiện thực. Cảm tạ Chúa vì cảm tạ Cha vì con của Cha luôn tích cực cho chúng con, cho nên chúng con không có đầu hàng, mà chúng con muốn chiến đấu cuộc chiến này đến đổ máu. Tôi cũng muốn xác nhận mà anh em ma quỷ không có nghỉ ngơi mà hắn luôn tấn công chúng ta, đặc biệt là sau hội nghị. Tôi đã không biết hôm nay dâng gì cho Cha, nhưng mà qua nhờ anh em này, tôi nói phải nói là khi khi mà kẻ thù khi có suy nghĩ đến thì tôi nói rằng Đức Chúa Trời là ánh sáng, và trong ngoài không có bóng tối. Khi có cái gì đó tình huống nào xảy ra, tôi nói là trong tôi có bóng tối, nhưng mà tôi muốn có ánh sáng. Đức Chúa Trời là ánh sáng, và trong ngoài không có bóng tối. Và điều này cũng đúng với chúng ta. Khi chúng ta nói như vậy thì kẻ thù biến mất, thì chúng ta ở trong chúng ta ở trong ánh sáng liền. Tôi nói với Chúa, Chúa ơi, xin đặt con trong 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 ánh sáng của Chúa. Sau đó, cho nên tôi muốn cảm ơn Cha, vì Cha đã bày tỏ ánh sáng tuyệt vời của Cha cho chúng ta.
Cảm tạ Chúa về Đấng Christ là của lễ, là thức ăn của chúng con. Ephesians 4:22. Từ bỏ con người cũ, chúng ta đã được thoát lối người cũ là bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà làm mới trong tâm trí mình. Hãy mặc lấy người mới, tức là người đây được dựng nên giống như Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa vì tất cả những cái tình huống, những cái tình huống mà con có thể đã bỏ được con người cũ của mình. Cảm tạ Chúa, cảm tạ Cha đã ban cho con đường này. Tôi ý thức rằng khi mà con người cũ nổi lên, nhưng lúc con người cũ đưa những cái lời phê bình làm người khác bị tổn thương, nhưng mà Chúa đã ban cho tôi ánh sáng. Trong tuần này Chúa ban tôi ánh sáng. Tôi ý thức là tôi hay bỏ con người cũ ra. Chúa không chỉ ban cho ánh sáng mà cho chúng ta con đường để chúng ta bỏ con người cũ được. Chúa cho chúng ta ý thức. Câu 22 nói rằng con người cũ bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành. Tôi cảm tạ Chúa, Chúa đã ban chúng ta con đường. Tôi muốn chia sẻ với anh em, ở trong tuần này tôi đã đi gặp một người anh em ở vùng Ba Sơn. Đó là cái cuộc gặp mặt với rất là tốt. Tôi hy vọng là có thể khích lệ được người chị em đó tiếp tục tham gia nếp sống hội thánh. Và đó là hai người chị em sinh đôi nhờ tôi cầu nguyện. Tuần trước họ cũng đến Zurich tham gia buổi nhóm, sau họ cũng được thêm sức và có niềm vui mừng. Nhân Chúa thêm sức các người chị em đó. Tôi đã cầu nguyện rất là nhiều cho cái vùng mà tôi đang ở ngay ngay ở biên giới của nước Đức, và Chúa cho chúng tôi được bây giờ tôi đã cầu nguyện cho một người liên lạc với chúng tôi bây giờ và có tới 5 người. Tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện tiếp. Nó hỏi Chúa đang làm gì ở đây. Tôi cũng cùng cầu nguyện cho những người anh em ở Thụy Sĩ. Và Chúa cho chúng tôi gặp một số người anh em ở vùng Ba Sơn này. Một người này đã từng liên lạc với các người anh em, và cũng có những người mới nữa. Rồi cũng muốn mời gia đình của mình nữa. Rồi khen Chúa vì cái người chị em đó cũng đang nuôi dưỡng một số thánh đồ. Tôi cũng hay thắc mắc là tôi biết muốn chia sẻ gì cho những người thánh đồ mới tin Chúa. Và tôi nhớ lại câu hỏi, tôi nhớ là cái câu mà Phaolô nói là tôi sống không phải tôi sống nữa mà Đấng Christ sống trong tôi. Có nghĩa là tôi không sống nữa. Tôi hay suy gẫm ở cái câu này ở trong Galati 2:22. Ví như Phaolô muốn các tín đồ được Đấng Christ thành hình cho chúng ta. Chứ ngoài không chỉ là Đấng cứu rỗi chúng ta mà Ngài muốn Ngài được hình thành trong chúng ta. Tôi suy nghĩ không biết rằng tôi có thể sống bởi Đấng Christ như thế nào. Nó giống như một cái giống cái gì cái mục tiêu rất là cao, nhưng mà Chúa nói rằng hãy tin hình tương tượng Chúa, hãy bước đi trong Thánh Linh rồi sẽ được tưởng thành trong sự sống. Và Chúa, hôm qua tôi đã cùng với vợ tôi đọc Giăng 17, sự sống đời đời, câu 3. Sự sống ở đời là có nghĩa là quen biết Chúa. Trước đó tôi đã không ý thức là sự sống ở đời chính là quen biết Chúa. Đây là và Chúa nói rằng hãy ở trong sự vinh hiểu của Chúa. Khi mà các thánh đồ tới nhà tôi, nếu chúng ta ở trong sự sống của Chúa, ở trong sự hiện diện của Chúa, thì điều này sẽ thể tác động tới những người tín đồ khi họ đến nhà. Đây là điều mà tôi cần hôm nay. Silas cũng có thể đến được đến xin Chúa làm những con trở nên trọn vẹn. Cảm tạ Chúa ơi, Chúa tác động nhân tất cả các anh em. Xin Chúa cho chúng con trong tuần này được tiến bộ. Xin Chúa cho sự sống của Chúa được tăng lên chúng con. Tôi muốn cảm tạ Cha vì có thể nhờ đấng Christ, kẻ thù đã tấn công, làm cho tôi đang bận rộn những một số điều vô nghĩa. Và tôi đã tìm kiếm Chúa. Và Chúa cho tôi có niềm vui khi tôi cầu nguyện cho các thánh đồ. Và Chúa cũng bày tỏ là Cha bày tỏ là tôi cũng phải cần dành thời gian để chăm sóc anh em khác. Và Chúa ban cho tôi một cái người chị em mà đi thăm một cái người chị em để thông công. Và Chúa đã chúc phước cho cái buổi nhóm đó, cái buổi thông công đó. Tôi cảm thấy được Chúa rất tuyệt vời. Và chúng tôi cảm thấy được kinh nghiệm được sự xây dựng. Và tôi cảm tạ Cha về cái cô lễ thiêu. Là Chúa nói chúng ta hãy, tôi cũng để ý rằng khi chúng ta thiếu ánh sáng thì kẻ thù tấn công chúng ta. Đó là chúng ta nản lòng. Và tôi có cái cổ kinh thánh ở gần chỗ ngủ của tôi nói rằng hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Cảm tạ Chúa về sự khích lệ của các anh em. Chúa giúp con chiến đấu cuộc chiến này thật là tốt. Cha ơi, chúng con muốn dâng cho Cha tất cả mọi sự vinh hiển. Tôi muốn gặp cái người chị gia đình nào đó. Tôi cảm thấy lúc đầu tôi cảm thấy mệt mỏi, nhưng mà tôi để ý rằng Chúa muốn tác động gì đó, cho nên kẻ thù đã cho tôi nhiều xuống kinh nghiệm suy nghĩ tiêu cực chống lại họ, cho nên tôi đã chiến đấu và sau đó Chúa đã tác động, thì người ta đã chăm gia đình đó đã chăm sóc để đi thăm tôi. Và cảm tạ Chúa vì tôi có thể dâng tất cả mọi suy nghĩ tiêu cực cho Cha, và tôi có thể tin tưởng Cha được, và Chúa đã giúp tôi làm theo ý của Cha, cho gia đình đó tới thăm chúng tôi. Tôi muốn đọc Luca 11. Hãy để ý cho ánh sáng cho các người không có hỏi tối tăm. Trời công nhân Cha của lễ tội lỗi và của lễ thức ăn. Cảm tạ cha vì sự thông công với các thánh đồ để phơi bày ánh sáng. Trong tuần này tôi đã đi thăm gia đình của em tôi. Khi tôi mà xa cách sự tương giao thì tôi thấy tôi không có tôi thấy tôi không có còn trong ánh sáng, nhưng mà Thánh Linh đã nhắc khích lệ tôi ở trong ánh sáng của Chúa. Và ngay khi mà tôi cầu nguyện thì Chúa cũng khích lệ tôi hãy liên tục tiến đấu chống lại các kẻ thù của người lực bóng tối. Giống mỗi ngày cái Chúa giúp con thêm sức chúng con để con chiến đấu trong sự cầu nguyện. Tôi cũng muốn cảm ơn Cha. Đấng Christ là của lễ thức ăn và của lễ chuộc tội lỗi của tôi. Hồi bắt đầu tôi có chuyện ở tôi tin tưởng. Tôi tin tưởng người nào đó. Và sau 2 tháng sau, tôi nhận ra điều đó có không ổn trước mặt Chúa. Và kẻ thù đã tác động của sự sợ hãi trong tôi. Và mỗi ngày tôi lại hy vọng có ngày hôm nay sẽ tốt hơn, nhưng mà sau đó thời gian sau tôi thấy nó cũng không có chưa có ổn. Và qua điều đó Chúa đã tác động để cho lòng tôi cảm mềm mại hơn, và tôi đến gần Chúa hơn nữa, và tôi có thể trải nghiệm Chúa là của lễ chịu tội lỗi, Chúa xử lý tội lỗi nào đó của tôi cũng trải nghiệm được. Cái đó dù không phải là cái sự chịu khổ gì mà lớn lao, nhưng mà tôi cũng đã ý thức được, tôi nhớ câu của Thánh rằng Đấng Christ đã chịu khổ trong xác thịt, ai chịu khổ trong xác thịt thì đoạn tuyệt với tội lỗi. Cảm tạ Chúa là Chúa đã gánh tôi trong thời gian qua, và Ngài là niềm hy vọng của tôi. Tôi muốn hỏi ai vừa rồi, ai làm chứng vừa rồi, đó là Tabea, đó là răng bị vấn đề gì đó, cảm hơi bị đau. Chúng tôi cảm ơn Chúa vì tất cả điều đó đều cho dẫn đến sự cứu rỗi. Hãy đọc 3 câu kinh thánh trong Giăng thứ nhất đoạn 1 từ câu 5 tới câu 7. Giăng thứ nhất đoạn 1 từ câu 5 đến câu 7. Mỗi anh em hãy đọc. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là ánh sáng, trong Ngài không có tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng như chính mình Ngài ở trong ánh sáng, thì chúng ta giao thông với nhau và huyết của Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch chúng ta khỏi mọi tội. Đây là truyền giảng mà chúng ta đã nhận nơi Ngài. Đức Chúa Trời là ánh sáng và trong Ngài không có tối tăm. Cảm tạ Chúa vì Chúa hoàn toàn không có tối tăm. Xin Chúa cho ánh sáng của Chúa được soi sáng trong chúng con. Hãy đổ đầy tâm hồn suy nghĩ của chúng con bởi ánh sáng của Ngài. Tôi có một cuộc lễ cảm tạ cho Cha. Cảm tạ Cha cho tôi một cái sự khôn ngoan, cho tôi điều đó trong lòng của tôi. Khi tôi đối xử giao tiếp với những người trong tôn giáo, trong tuần qua tôi rất ngạc nhiên khi họ ngợi khen Chúa với những gì mà tôi chỉ từng nghe. Hebrew 10 nói anh em cần sự kiên nhẫn sau khi mà kiên nhẫn khi làm theo ý Đức Chúa Trời thì nhận được lời hứa. Đức Chúa Trời là ánh sáng và trong Ngài không có tối tăm đâu. Chúa muốn mang chúng ta đi hoàn toàn trọn ánh sáng này. Trong hôm thứ năm vừa rồi, chúng ta thấy rằng trong Jerusalem mới thì không có ban đêm nữa. Nên không cần phải đóng cửa thành lại. Tại vì không còn ban đêm nữa. Tại sao? Tại vì Đức Chúa Trời chính là ánh sáng của họ. Chúa muốn mang chúng ta đến chỗ đó. Không còn ban đêm nữa. Không còn bóng tối nữa. Và câu 6 đã làm cho tôi rất ngạc nhiên cho hôm nay. Nếu chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong bóng tối thì chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Thì tôi hay nghĩ rằng nếu tất cả mọi điều trôi chảy thì Chúa ở cùng tôi. Và tôi cảm ngạc nhiên khi phản ứng của tôi, cái suy nghĩ gì đó, thì tôi nhận ra là tôi không có tương giao với Chúa mà tôi ở đâu đó. Ở đây nói rằng đi trong bóng tối. Đây một cái lời rất là mạnh mẽ. Chỉ kẻ trộm đi trong bóng tối. Nhưng một cái người mà cắp xe hơi thì không đi làm trong ánh sáng để bị bắt. Nhưng mà không chỉ kẻ trộm mà tôi cũng còn đi trong bóng tối. Nhưng mà lời Chúa nói rằng đi trong bóng tối thì tín đồ cũng có thể đi trong bóng tối được. Ephesians 2 câu 3 cho thấy bóng tối đi đến từ đâu. Ephesians 2 câu 2 đều là những sự ham anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này. Chúng ta đi theo thế gian, đi theo bóng tối, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là linh đang hiện đương hành động trong các kẻ phản nghịch. Chúng ta hết thảy đều ở trong số ấy. Trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng của mình. Có nghĩa là suy nghĩ của chúng ta là bóng tối. Chúng ta làm theo suy nghĩ của mình, chịu theo suy nghĩ của mình, thì đó là đi trong bóng tối. Ephesians 4, tôi làm chứng rằng anh em không thể nào bước đi trong bóng tối giống như là người ngoại đi trong bóng tối, đi theo bóng tối, làm theo là suy nghĩ hư không của ý tưởng mình và xa cánh sự sống của Đức Chúa Trời. Ephesians 4 câu 17-18 có nghĩa rằng sự bước đi trong bóng tối không phải vì không chỉ có nghĩa là tôi làm gì đó sai, mà chúng ta làm theo cái suy nghĩ của mình, theo tâm trí của mình. Nếu tôi sống theo suy nghĩ của tôi thì tôi không ở trong sự tương giao với Chúa. Nên Chúa muốn ban ánh sáng cho tôi để cho suy nghĩ của chúng ta được Chúa làm thánh khiết, được đổi mới, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình. Câu 23, lời khen Chúa thật là tốt, thì để tâm hồn ta đi vào trong ánh sáng của Chúa. Đức Chúa Trời là ánh sáng. Ánh sáng của Chúa phải tỏa sáng trong tôi. Thư Dân thường nói rằng sự dạy dỗ, sự sức giàu dạy dỗ chúng ta, mà ta phải ở trong Ngài. Ta cần phải khao khát và cầu nguyện như vậy. Rồi, xin Chúa cho ông con được sống trong Ngài. Trong tuần này tôi hay nghĩ tới lễ lễ đều tới cái đền tạm, cái nơi chí thánh là có Đức Chúa Trời, có ánh sáng ở đó. Tại vì chính ở đó không có cái đèn nào hết, nhưng mà chính Đức Chúa Trời là ánh sáng. Và đó là tâm linh của chúng ta. Nhưng mà ở tâm hồn chúng ta chính là nơi thánh. Cái nơi thánh đó là hình ảnh của tâm hồn chúng ta. Thì phải cần sáng của Chúa tỏa vào đó. Nên các thầy tế lễ phải có nhiệm vụ phải thắp đèn mỗi ngày. Thật là tốt. Để chúng ta trong tuần này hãy thực tập để tìm kiếm sự tương giao với Chúa. Chứ chúng ta đừng nghĩ chúng ta có tương giao với Chúa rồi lại bước đi trong bóng tối. Chúng ta phải thật sự ở trong sự tương giao với Chúa, ở trong ánh sáng. Về tất cả mọi việc bình thường. Có nhiều điều trong đầu của tôi. Rồi tôi thường trước đây tôi thường nghĩ là phải dừng dành thời gian để cầu nguyện. Nhưng bây giờ Chúa nói là khi chúng ta làm việc gì đó ta quên cầu nguyện được, khi ví dụ như dọn dẹp chúng ta cũng có thể tìm kiếm Chúa, tương giao với Chúa được, và sẽ Chúa sẽ ban ánh sáng cho mình để cho tâm hồn ta được ánh sáng của Chúa bày tỏ chiếu rồi. Xin Chúa cứu chúng con để chúng con không bước đi trong bóng tối nữa. Xin Chúa cho ánh sáng của Chúa đi vào trong suy nghĩ, cảm xúc, ước muốn của chúng con để chúng con có ở trong sự tương giao với Ngài. Các hội thánh ở Laodice đã từng nghĩ rằng họ ở trong một trong ánh sáng, nhưng thực ra họ trong bóng tối. Họ nói rằng ta giàu, đã giàu rồi không cần gì nữa. Họ nghĩ rằng họ giàu có, họ tương được tương giao với Chúa. Nhưng mà thật ra họ không biết họ khốn khó, khốn khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù, lả lồ. Đây cũng là một bóng tối. Chúa ban chúng ta một lời khuyên là chúng ta hãy tìm kiếm sự tương giao của Ngài. Hãy mua vàng thử lửa của Chúa và mua mua thuốc sức mắt để mà thấy được. Tuần này tôi đã ý thức rằng ánh sáng rất là tích cực, rất tốt như thế nào. Ánh sáng để cứu rỗi và chữa lành chúng ta. Tuần này tôi để ý rằng khi tôi trong phòng tôi có cửa kính. Khi buổi sáng thì cái ánh sáng mặt trời vào trong phòng tôi. Ánh sáng mặt trời vào đó. Thì nó không có chỉ sáng mà nó còn ấm nữa. Mà tôi nghĩ là tôi cần ánh sáng của Chúa như vậy. Và khi mà trên bàn tôi có bụi thì tôi cũng thấy rõ. Rồi tôi thích ngồi ở chỗ vì cảm thấy có ánh sáng mặt trời ấm áp và dễ chịu. Mà Chúa cũng như vậy. Ánh sáng của Chúa lôi cuốn chúng ta. Chúa nói rằng Chúa là ánh sáng sự sống. Ở trong Ngài, từ Chúa có ánh sáng của sự sống. Còn bóng tối thì đi với sự chết. Nên Kinh Thánh mới nói, nếu chúng ta ở trong cái bóng tối của sự hiểu biết của ta thì sẽ có sự chết. Nhưng mà nếu chúng ta bước vào ánh sáng thì chúng ta sẽ có sự sống. Thật là tuyệt vời. Đó không phải là ánh sáng mà do nhân tạo, do người tạo ra. Nhưng mà ánh sáng của Chúa luôn có sự sống. Giống như khi Chúa phán người đàn bà phạm tội ngoại tình, những người khác muốn giết bà, nhưng mà Chúa đã hiện ra, ngồi Chúa đã phơi bày tội đó ra, nhưng mà Chúa cũng ban sự sống cho bà ta, nhưng mà Chúa đã cứu bà ta, Chúa đã thực sự cứu bà, không chỉ bên ngoài mà còn bên trong nữa. Và tuần này tôi được khích lệ để được đến ánh sáng này, đừng đừng có sợ, chúng ta thấy được gì đó không bổn khi mà chúng ta có ánh sáng của Chúa. Nhưng mà ánh sáng của Chúa cho chúng ta niềm vui. Mỗi khi mà tôi dọn thấy ánh sáng mặt trời làm cho bàn tôi bị dơ, tôi dọn dẹp xong thì tôi có niềm vui. Khi Chúa bày thì trong thuộc linh cũng vậy. Cho nên ngợi khen Chúa. Chúa là ánh sáng của sự sống. Tôi được khích lệ đi đến ánh sáng này càng nhiều càng tốt. Như trong thư gian thứ nhất nói rằng chúng ta phải ở trong ánh sáng và chúng ta có sự tương giao với nhau. Cho đó những gì đã bày tỏ thì chúng ta ở trong ánh sáng. Ánh sáng là sẽ bảo vệ chúng ta khỏi kẻ thù. Nếu mà chúng ta ở trong sáng thì kẻ thù con rắn nó không thể nào mà đến để lừa chúng ta được. Nhưng mà khi mà ở trong bóng tối thì kẻ thù đến. Lạy khen Chúa, chúng ta hãy bước đi trong ánh sáng. Ánh sáng ở trong Jerusalem không phải là ánh sáng của ngọn đèn hay ánh sáng mặt trời, mà là chính Chúa. Jerusalem mới không cần ánh sáng nào khác ngoài Đức Chúa Trời. Tôi được khích lệ cái hệ thống của gì mà Satan tạo ra sau hội nghị. Tôi để ý cái hệ thống của Satan tạo ra không còn niềm hy vọng nào cả. Đức Chúa Trời là ánh sáng. Chúa muốn chúng ta ở trong ánh sáng của Chúa. Cho dù cái thân phận tối tăm như thế nào, chỉ cần chút xíu ánh sáng mặt trời vào thì bóng tối cũng đã bị đẩy lùi bớt. Thật là tuyệt. Là cái câu Kinh Thánh này, Đức Chúa Trời là ánh sáng và trong Ngài không có bóng tối. Chúng ta phải thấy rằng ánh sáng của Chúa mạnh hơn bóng tối. Chỉ cần một xíu ánh sáng thôi thì đã bóng tối đã bị đuổi đi rồi. Khi mà anh em chia sẻ về ánh sáng làm cho tôi được khích lệ. Chúng ta phải ở chỗ nơi mà Đức Chúa Trời ở. Chúa luôn nhắc nhở chúng ta để cầu nguyện để cho ánh sáng tỏa ra. Tôi không biết mình phải nói gì. Đức Chúa Trời là ánh sáng. Chúng ta cũng thường hay thường ở trong bóng tối. Chúng ta hãy bước vào sự hiện diện của Chúa. Cảm tạ Cha về ánh sáng. Chúng con muốn sự hiện thực của Ngài không có bóng tối gì cả. Chúa đã chiến thắng khỏi mọi bóng tối. Chúng con cũng muốn được như vậy trong tất cả tâm lòng của chúng con. Được ánh sáng của Cha soi sáng tất cả mọi căn buồn của trong tâm hồn của chúng con. Chúng con nói Chúa hãy làm hết tất cả để ánh sáng của Chúa được tỏa trong lòng của chúng con, để chúng con đi về đích. Chúa Giêsu, khi con có cái suy nghĩ tiêu cực vào có người nào đó, về đồng nghiệp hay một người nào đó, suy nghĩ đến từ kẻ thù, đối chùa khi Chúa đã tạo dựng Ngài, Ngài đã tạo ra ánh sáng đầu tiên, Ngài đã tạo tất cả cho sự hài hòa. Chúa muốn mang chúng ta trở trở lại về sự hài hòa, cho muốn cho suy nghĩ chúng ta suy nghĩ những điều tích cực. Đó là ánh sáng của Chúa. Vừa rồi có một cái con vật để đi vào trong phòng trong nhà của tôi, mà lúc đó tôi tắt đèn, cái con vật ấy đi ra ngoài, nó ngay cả con vật cũng cần ánh sáng mặt trời. Tôi phải tiếp tục làm việc tiếp. Chào anh em. Tôi cũng muốn chào anh em. Chào anh em. Có anh em muốn hát một bài hát nữa. Bài hát 357. Một ngọn đèn của hội thánh là Chúa là ngọn đèn, còn Đức Chúa Trời là ánh sáng. Hội thánh đứng vững ở trong trong thời cái thời cuối này, phá hủy tất cả mọi bóng tối. Chân đèn là bằng vàng ròng mà Chúa đã làm tỏa sáng. Lời chứng của Chúa, lời chứng của Chúa hay tỏa sáng ra và người ta có thể thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Hội thánh của Chúa là lời chứng của Chúa đã trở về với tình yêu ban đầu. Ai đắc thắng thì phải biết cách nuôi dưỡng mình bằng cây sự sống. Hội thánh không có sợ sự bắt bớ, được nhận mão truyền thiên của sự sống nhờ sự sự trung thành của mình. Họ bỏ trốn thoát khỏi thế gian và sự thờ hình tượng, và họ ăn bánh manna giấu kín. Hội thánh không có chấp nhận công việc làm của Isabel, của Jezebel. Chúa đã hứa hội thánh được cai trị, được mặc áo trắng khi họ thoát khỏi bóng tối, khỏi sự chết. Danh của Đấng Christ và lời của Ngài giữ cho họ được đứng vững trong cái thời thời này, được thoát khỏi sự kiêu ngạo và sự hâm hẩm. Đó, họ được dự tiệc của Chúa. Chúa hãy thanh tẩy hội thánh và tác động bản chất của Chúa vào trong hội thánh, và từ hội thánh thì thổi kèn kèn được thổi để cứu rỗi, và sự cứu rỗi là xuất phát từ miệng của họ. Hội thánh là một ngọn đèn. Hội thánh là giống cái chân đèn, còn Chúa là cái đèn, còn Đấng Christ là ánh sáng.
Hội thánh đứng vững ở trong cái thời cuối này. Và cái chân đàn là bằng vàng ròng, được xây dựng bởi Đức Chúa Trời. Và lời chứng của Đức Chúa Trời được tỏa sáng. Người ta có thể thấy được sự vinh hiển của Chúa trong hội thánh. Ta hãy cầu nguyện cho các bài buổi thuyết trình trong thời gian tới. Hình như ngày 14 tháng 5. Rồi ở đây có một số tờ rơi anh em có thể đưa cho những người khác. Rồi hết buổi nhóm rồi, anh em chỉ còn thông báo nội bộ thôi. Chào anh em.